Chương 632. Thân phận Tô Ngộ Không một tại Đại Tôn Phật Giáo. Khi cảm nhận được mình sắp đột phá tu vi, mọi người đều báo cáo với tông môn, sau đó trưởng lão hoặc sư huynh tu vi cao sẽ dẫn dắt họ tìm kiếm một nơi an toàn để độ kiếp và hộ pháp bên cạnh. Do đó trường hợp đột nhiên độ kiếp như Tôn Ngộ Không, đặc biệt là vào nửa đêm, là vô cùng hiếm gặp. May mắn thay, trưởng lão chấp pháp đường có mặt gần đó và kịp thời đưa Tôn Ngộ Không rời khỏi tông môn. Tất nhiên, có người sẽ đặt ra nghi vấn rằng liệu có kẻ nào đó lẻn vào Đại Tôn Phật Giáo và lợi dụng lúc Tôn Ngộ Không độ kiếp để dẫn dụ thiên lôi phá hủy tông môn hay không? Thực tế, đã có người thử cách này, nhưng đều bị cường giả Đại Tôn Phật Giáo trực tiếp tiêu diệt. Nếu Tôn Ngộ Không không la hét lớn tiếng lúc nãy, có thể hắn sẽ bị nghi là kẻ địch và bị tấn công. Trưởng lão chấp pháp đường có tu vi hóa đạo trung giai, tốc độ cực nhanh, chỉ trong vài nhịp thở, đã mang Tôn Ngộ Không đến một sơn cốc hoang vu và ném vào trong. Sau đó, hắn nhanh chóng rời đi. Việc độ kiếp vô cùng quan trọng, không thể để thiên đạo cảm nhận được sự trợ giúp từ người khác. Vì như vậy uy lực của thiên lôi sẽ tăng lên gấp bội. Ngay khi trưởng lão chấp pháp đường vừa đi, tiếng sấm sét vang dội bắt đầu vang lên từ kiếp vân trên bầu trời. Tôn Ngộ Không cũng đã lâu không độ kiếp, bởi vì hắn tu luyện thần kỹ của thần quốc và có thân thể đặc thù. Nếu không độ kiếp mà tăng lên tu vi, thực lực thu được sẽ không hoàn chỉnh. Lúc này, Tôn Ngộ Không cảm thấy hơi buồn cười. Việc giả heo ăn thịt hổ quả thực không dễ dàng như vậy. Với cường độ thân thể hiện tại của hắn, loại thiên kiếp này chẳng khác nào gãi ngứa. Cho dù hắn không chống cự, nhiều nhất quần áo trên người sẽ bị xé rách. Tuy nhiên, hắn phải giả vờ gian khổ vượt qua thiên kiếp này, và quá trình không thể diễn ra quá suôn sẻ. Vì vậy, Tôn Ngộ Không đành phải lấy ra một số trang bị pháp bảo từ trong không gian trữ vật và chuẩn bị nên đón đợt kiếp lôi đầu tiên. Ý nghĩ của Tôn Ngộ Không rất đơn giản. Trong tình huống không bại lộ thực lực, cách tốt nhất để độ kiếp là sử dụng pháp bảo tiêu hao. Dù sao, hắn cũng thu được không ít pháp bảo trong suốt hành trình hộ tống, nên dùng cũng không hề xót xa. Khi đạo kiếp lôi thứ nhất giáng xuống, Tôn Ngộ Không đã sử dụng ba kiện pháp bảo hợp đạo đỉnh cấp để hóa giải uy lực của nó. Hành động này của hắn khiến trưởng lão chấp pháp đường bên ngoài không ngừng lắc đầu. Bại gia tử, đúng là bại gia tử, ai đời lại độ kiếp như vậy chứ? Ai đời lại độ kiếp như vậy chứ? Nhìn Tôn Ngộ Không, trưởng lão chấp pháp đường đau xót thốt lên. Lúc này đạo kiếp lôi thứ hai đã giáng xuống, Tôn Ngộ Không lại sử dụng ba kiện pháp bảo giống như lần đầu tiên. Nhưng uy lực của đạo kiếp lôi này mạnh hơn nhiều so với đạo thứ nhất, do đó Tôn Ngộ Không lại ném thêm ba kiện pháp bảo nữa. Sáu kiện pháp bảo đã triệt tiêu hoàn toàn đạo thiên kiếp thứ hai. Tất nhiên, tất cả pháp bảo dùng để ngăn cản thiên kiếp đều tan thành mây khói, không còn gì sót lại. Tuy nhiên, Tôn Ngộ Không cũng không quên dẫn động lực lượng thiên lôi vào cơ thể. Dù sao, mũi tuy nhỏ bé nhưng cũng là thịt, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Dùng kiếp lôi này tắm rửa cũng không tồi. Lần này Tôn Ngộ Không trải qua là đại cửu thiên kiếp, tổng cộng 9 đạo, mỗi đạo mạnh hơn đạo trước. Nhưng dù thiên lôi có mạnh đến đâu cũng không chịu nổi số lượng pháp bảo khổng lồ của Tôn Ngộ Không. Đạo thứ 3 kiếp lôi Tôn Ngộ Không dùng 9 kiện pháp bảo, đạo thứ 4 12 kiện, đạo thứ 5 15 kiện. Khi đến đạo thứ 6, Tôn Ngộ Không ném lên 17 kiện pháp bảo hợp đạo đỉnh phong cộng thêm một kiện hợp đạo sơ giai. Đạo thứ 6 3 kiện hợp đạo sơ giai, đạo thứ 7 là 5 kiện, đạo thứ 8 là 7 kiện. Ban đầu khi nhìn thấy Tôn Ngộ Không độ kiếp theo cách này, trưởng lão chấp pháp đường vô cùng đau xót. Nhưng càng về sau, hắn càng cảm thấy kinh sợ. Khi một người tiêu tiền không tiếc tay, người ta sẽ gọi là phá gia. Nhưng khi tên phá gia tử này bắt đầu vung tiền như rác, thì đó không còn đơn thuần là phá gia nữa, mà là một loại hào khí. Hiện tại Tôn Ngộ Không chính là như vậy. Mấy chục kiện pháp bảo được ném ra mà không chớp mắt. Đây tuyệt đối không phải là kẻ phá gia bình thường có thể so sánh. Đây quả thực là siêu cấp bại gia tử. Ngay cả công tử của giám độ kiếp như vậy. Mãi cho đến khi đạo thiên kiếp cuối cùng xuất hiện, cũng chính là đạo thứ 9. Tôn Ngộ Không không sử dụng pháp bảo để ngăn cản, không phải vì Tôn Ngộ Không không khóc bảo, mà là vì hắn muốn chuẩn bị cho khe hở không gian có thể xuất hiện. Hơn nữa, bên ngoài còn có trưởng lão đang nhìn, hắn phải làm chút thủ đoạn che mắt. Do đó, Tôn Ngộ Không để cho đạo kiếp lôi cuối cùng giáng xuống người mình. Đồng thời, hắn nhanh chóng khuếch tán lực lượng kiếp lôi ra bốn phía. Trong nháy mắt bao trùm toàn bộ sơn cốc, kiếp lôi bị Tôn Ngộ Không khống chế, liên tục bùng nổ trong toàn bộ sơn cốc, biến nơi đây thành một biển lôi. Ngay khi lực lượng của đạo kiếp lôi thứ 9 hoàn toàn biến mất, lòng Tôn Ngộ Không khẽ động. Quả nhiên, hắn đã đoán đúng, khe hở không gian quen thuộc lại xuất hiện xung quanh cơ thể Tôn Ngộ Không. Tuy nhiên, nhờ có lôi hải che lấp, trưởng lão chấp pháp đường bên ngoài không thể nhìn thấy. Tôn Ngộ Không vui mừng trong lòng, lập tức lắc mình tiến vào khe hở. Lần này hắn chủ động chui vào. Sau khi đi vào, không gian này cũng là một mảnh hư vô, chỉ có màu trắng mờ mịt. Tôn Ngộ Không không vội vàng, khoanh chân mà ngồi, chuẩn bị quan sát hình ảnh. Lần này, Tôn Ngộ Không đột phá từ hợp đạo đỉnh phong lên hóa đạo trung giai, dẫn động thiên kiếp có uy lực nhỏ hơn so với Trư Bát Giới, nhìn mạnh hơn so với sư phụ. Khi đang chờ đợi hình ảnh xuất hiện, Tôn Ngộ Không chợt nghĩ đến một khả năng. Nhờ có năng lực phong ấn tu vi của ngũ sắc thần thạch, liệu hắn có thể phong ấn thực lực không giới hạn và sau đó đột phá độ kiếp? Như vậy, chẳng phải hắn có thể tùy ý tiến vào khe hở không gian này để xem những hình ảnh kia sao? Nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không càng cảm thấy khả năng này là có thật. Ngũ sắc thần thạch có khả năng phong ấn tu vi một cách hoàn toàn, thậm chí có thể lừa gạt được cả thiên đạo. Đây quả thực là một loại thủ pháp gian lận. Nếu phương pháp này khả thi, Tôn Ngộ Không thậm chí nghĩ đến việc lợi dụng việc phong ấn tu vi để cho bát giới liên tục trải qua thiên kiếp tồi thể. Trong lúc Tôn Ngộ Không suy nghĩ về việc bát giới sẽ trở nên mạnh mẽ như thế nào sau khi trải qua hàng chục lần thiên kiếp tồi thể, không gian trước mặt hắn bắt đầu vặn vẹo, và hình ảnh quen thuộc xuất hiện một lần nữa. Lần này, hình ảnh vừa xuất hiện, Tôn Ngộ Không liền sững sờ. Hắn bỗng nhiên nhìn thấy một người quen, một người có mối quan hệ mật thiết với hắn, nữ Oai đại nhân. Tôn Ngộ Không kinh ngạc thốt lên khi nhìn vào hình ảnh. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không nhận ra rằng hình ảnh mà hắn đang nhìn thấy là cảnh nữ Oa Vá Trời. Sau khi bạn cổ khai thiên tích địa, chẳng lẽ hình ảnh này muốn cho hắn ôn lại lịch sử bạn cổ giới? Hoặc là sau lưng tất cả truyền thuyết đều có ẩn tình không muốn người khác biết, còn những truyền thuyết thần thoại khác thì sao? Có phải cũng như thế hay không? Lắc đầu gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu, Tôn Ngộ Không bắt đầu cẩn thận quan sát hình ảnh trước mắt. Trong hình ảnh là hai người đang chiến đấu. Tôn Ngộ Không nhận ra một người trong đó là Thúy Thần Cộng Công, người kia là Hỏa Thần Chúc Dung. Hai vị trong 12 tổ vu với thực lực mạnh mẽ, chỉ sau vài lần nhìn, Tôn Ngộ Không đã phát hiện ra điều bất thường. Hỏa Thần Chúc Dung không có gì khác biệt, nhưng Thủy Thần Cộng Công lại có vẻ rất kỳ quái, hai mắt vô thần, cả người như bị vây trong một trạng thái cực độ nổi giận. Hơn nữa, Tôn Ngộ Không có thể nhìn thấy Chúc Dung một bên cũng cố chiến đấu, một bên đang không ngừng nói cái gì đó, biểu tình kia thập phần bất đắc dĩ cùng bi thống. Mà Cộng Công thì là không có bất kỳ biểu tình gì, chỉ là một mực điên cuồng cân kích. Lại nhìn một hồi, Tôn Ngộ Không phát hiện hai người chiến đấu, nói lên là chiến đấu, kỳ thật không bằng nói là Cộng Công công kích mà Chúc Dung ở phòng ngự. Toàn bộ chiến đấu Chúc Dung chỉ có ở dưới tình huống bất đắc dĩ mới có thể phản kích, còn lại đều là ở phòng ngự. Thú vị thật, nhìn qua thì Cộng Công như bị nhập ma hoặc bị ai đó khống chế, còn Chúc Dung thì cố gắng đánh thức hắn, nên chỉ phòng ngự mà không tấn công. Chuyện này không giống với truyền thuyết chút nào. Theo truyền thuyết, Cộng Công là thủy thần, hậu duệ của Viêm Đế, và người chiến đấu với hắn không phải Chúc Dung mà là Chuyên Húc. Cộng Công và Chuyên Húc vốn không hợp nhau, dẫn đến một trận đại chiến kinh thiên động địa, kết thúc với thất bại của Cộng Công. Trong cơn phẫn nộ, hắn đã đụng đầu vào Bất Chu Sơn. Trận chiến giữa Cộng Công và Chuyên Húc bắt nguồn từ mâu thuẫn về huyết mạch truyền thừa. Cộng Công là hậu duệ Viêm Đế, tranh giành thư uyển với Chuyên Húc, hậu duệ Hoàng Đế. Trận chiến của họ thực tế là tiếp nối cuộc tranh đấu giữa Hoàng Đế và Viêm Đế. Lúc đó, Cộng Công không chống lại được Chuyên Húc, nên trong cơn tức giận đã đụng đầu vào Bất Chu Sơn, khiến thiên trụ gãy, địa duy tuyệt, thiên khuynh tây bắc, cố nhật nguyệt tinh thần di yên, đất bất mãn đông nam, cố thủy mạc trận ai quy yên. Sau đó là thảm họa lũ lụt lớn nhất trong lịch sử thần thoại. Sau khi đụng vào Bất Chu Sơn, Cộng Công chạy trốn và bị đại phủ bắt chém giết. Nhưng hiện tại, Tôn Ngộ Không lại thấy Cộng Công đang chiến đấu với Chúc Dung, và rõ ràng Cộng Công không bình thường. Trong lòng tự hỏi, trận chiến giữa hai người dần dần phân định thắng thua. Chúc Dung tuy vẫn phòng ngự, nhưng Cộng Công không hiểu vì bị khống chế hay nguyên nhân gì mà không thể phát huy toàn bộ thực lực, nên đã rơi vào thế hạ phong. Ngay khi Chúc Dung sắp đánh bại Cộng Công, hắn bỗng ngửa mặt lên trời rống to, sau đó đột nhiên đổi hướng, thân hình khổng lồ lao thẳng về phía Bất Chu Sơn, được mệnh danh là Thiên Trụ. Bất Chu Sơn trực tiếp bị đụng sập, sau khi trời sập đất nứt, bắt đầu tuôn ra vô tận hồng thủy từ dưới đất. Chuyện này lại khác với truyền thuyết. Trong truyền thuyết, hồng thủy là từ trên trời chảy xuống. Đúng lúc này, nữ Oai xuất hiện, tay cầm một khối ngũ sắc thần thạch, bay về phía bầu trời. Tôn Ngộ Không không thấy cảnh tượng bầu trời xuất hiện đại động như trong truyền thuyết, nữ oa vá trời, thoạt nhìn, kia oa vá trời, chỗ vá cũng không phải là cái đại động kia. Ngô Chân Sen chết trên trào.